Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019, mời quý vị theo dõi bài bình luận của nhà báo Mạnh Kim nhan đề Tự do báo chí trong dung bão thời cuộc. Tiếp theo là phóng sự Thiếu nữ Ai Cập làm thợ máy. Sau đó là bài học Anh ngữ New Dynamic English và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong số tổng kết thường niên, The Times đã chọn nhà báo là nhân vật trong năm với những ghi nhận về vô số vụ đàn áp báo chí trong năm 2018. Trong báo cáo đặc biệt ngày 13 tháng 12, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ cũng cho biết có ít nhất 251 nhà báo đã bị cầm tù khắp thế giới trong năm 2018. Đàn áp báo chí thật ra không phải là vấn đề nảy sinh trong năm nay. Nó là một hiện tượng toàn cầu, bùng nổ ngay trong thời mà rào cản đối với tự do thông tin tưởng chừng đã được xóa mờ đi trước sự phát triển của mạng xã hội. Một trong những vụ chấn động làng báo thế giới là vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi của Ả Rập Xê Út, cây bút bình luận của tờ Washington Post và là tổng biên tập của Al Arab News Channel. Bị giết ngày 2 tháng 10 năm 2018, ông Khashoggi chết không toàn thây. Ông bị chặt từng mảnh. Tự do báo chí cũng đang bị chặt vụn từng khúc. Báo chí đang bị chấn áp. Thông tin minh bạch đang bị khủng bố tại nhiều nơi thế giới. Tại Philippines, nhà báo Maria Ressa vì điều tra cuộc chiến chống ma túy đầy bạo lực của Tổng thống Rodrigo Duterte đã bị buộc tội gian lận thuế vào tháng 11 năm 2018 và đối mặt với nguy cơ ngồi tù 10 năm. Tại Myanmar, hai phóng viên Reuters, Khoa Seo và Walon vì thực hiện phóng sự điều tra vụ thảm sát cộng đồng người Hồi giáo Rohingya đã bị xử 7 năm tù.
Tại Bangladesh, phóng viên ảnh Shahidul Alam bị nhốt hơn 100 ngày vì tội đăng tin giả sau khi chỉ trích Thủ tướng Sheikh Hasina. Tại Sudan, nhà báo tự do Amal Habani bị bắt sau khi tường thuật các vụ biểu tình liên quan đến tình hình kinh tế, cô bị giam 34 ngày và bị tra tấn bằng roi điện. Amal Habani từng bị bắt 15 lần và bị cấm viết cho một tờ báo lớn. Tại Brazil, ký giả Patricia Campos Melo trở thành mục tiêu bị đe dọa sau khi tường thuật do những người ủng hộ Tổng thống tân cử Jair Bolsonaro đã tài trợ cho một chiến dịch tung tin giả trên WhatsApp. Trong khi đó, Victor Malet, biên tập viên tin tức châu Á của Financial Times, đã bị Trung Quốc trục xuất khỏi Hồng Kông sau khi mời một nhà hoạt động xã hội đến nói chuyện tại câu lạc bộ báo chí. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ký giả Can Dunda, cựu tổng biên tập tờ Cumhuriyet, đã thoát chết từ các âm mưu ám sát. Dunda từng điều tra và tiết lộ các thường vụ bí mật bán vũ khí cho phiến quân Syria mà chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thực hiện. Năm 2016, Dunda bị xử 5 năm tù nhưng được tại ngoại và ông trốn sang Đức. Mới đây, ngày 5 tháng 12 năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã Dunda. Bức tranh u ám phủ đen lên tự do báo chí không chỉ ở các nước đang phát triển. Từ đầu năm 2017 đến nay, 4 nhà báo đã bị giết hại tại Liên minh châu Âu. Tháng 2 năm 2018, cảnh sát tìm thấy xác nhà báo Jan Kuciak, một cây bút nổi tiếng chuyên viết về tham nhũng tại Slovakia. Jan Kuciak bị bắn chết cùng hôn thê ngay tại nhà riêng của họ. Tại Nga, Tatiana Fergengauer, phó tổng biên tập đài phát thanh độc lập Echo of Moscow, bị một gã lạ mặt xông vào tận đài và bị đâm vào cổ hồi tháng 10 năm 2017. Vụ tấn công xảy ra sau khi đài truyền hình nhà nước Nga cáo buộc Echo of Moscow và Tatiana Fergengauer tội làm việc cho Mỹ. Với Nga, các vụ khủng bố tinh thần hoặc ám sát nhà báo xảy ra gần như cơm bữa. Năm 2017, cựu phóng viên tờ Novaya Gazeta Moscow Arkady Babchenko phải trốn sang Kiev, Ukraine vì không muốn trở thành người tiếp theo trong ít nhất 5 nhà báo kể từ năm 2000 đến nay bị giết. Nhưng rồi kẻ thù của Babchenko vẫn không tha. Đối mặt với án tử hình từ những lời đe dọa ám sát, Babchenko đã ngụy tạo cái chết giả nằm trên vũng máu heo để có cơ hội tìm ra những kẻ đứng sau âm mưu khử mình.
Thậm chí những bàn tay nhân danh pháp luật và công lý cũng thò ra để bịt miệng báo chí. Trong vài trường hợp, nhà báo đã bị gài bẫy để được dẫn thẳng vào tù. Vụ bắt hai phóng viên Reuters, Khoa Seo và Walon là điển hình. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Khoa Seo và Walon được một viên chức cảnh sát mời đến nhà hàng ăn tối. Tại đây, tay cảnh sát đưa hai phóng viên một số tài liệu giấu trong một tờ báo. Thế là, hai phóng viên bị bắt quả tang, sở hữu tài liệu mật của nhà nước. Sự kiện xảy ra tại một nơi mà một trong những đại diện nhà nước bây giờ là Aung San Suu Kyi, người từng là nhà đấu tranh dân chủ lừng lẫy một thời và trở thành người hùng Myanmar nhờ công sức của truyền thông báo chí nói chung. Tại sao tự do thông tin ngày càng bị cưỡng bức thô bạo? Bởi vì sự thật trong tự do thông tin cần nhấn mạnh yếu tố sự thật ở thời mà tự do thông tin bị hoen ố bởi làn sóng tin giả là công cụ có thể giúp lật mặt được chủ nghĩa dân chủ giả hiệu đang bùng nổ và phát triển khắp nơi, dù nó được lập luận ngụy biện bởi những kẻ đang ôm giữ mọi thứ quyền hành và muốn kiểm soát tuyệt đối cả tự do tư duy lẫn tự do biểu đạt. Sự thật tại nhiều nơi đã bị nhốt vào lồng và thậm chí bị chôn. Chẳng nơi nào có thể minh họa cho điều này bằng Trung Quốc. Báo cáo của CPJ vào ngày 13 tháng 12 năm 2018 cho biết có 47 người đang đứng sau song sắt vì căn tội viết về cuộc thanh trừng sắc tộc cộng đồng Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Một trong những trường hợp gần đây nhất là phóng viên ảnh tự do Lu Quang, người từng giành vô số giải thưởng lớn từ World Press Photo đến National Geographic, bị bắt mất tích từ ngày 3 tháng 11, 2018 khi đến Tân Cương. Mãi đến nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018, nhà cầm quyền Trung Quốc mới chính thức thừa nhận họ bắt Lu Quang.
Đứng kế Trung Quốc về năng lực bóp họng báo chí là Việt Nam, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 5 tháng 4 năm 2018, khi trả lời việc một số tổ chức nhân quyền lên án phiên tòa cùng ngày xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời về thông tin do một số tổ chức nhân quyền đưa ra, tôi bác bỏ những thông tin sai sự thực, thiếu khách quan. Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ. Danh sách những người bị bắt về tội tự do tuyên truyền chống phá nhà nước thật ra không chỉ có 6 người bị xử ngày 5 tháng 4 năm 2018 là Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyền, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà. Trái với lời bà Lê Thị Thu Hằng, gần 100 người khác cũng đang ngồi tù, tổ chức ân xá quốc tế ghi nhận vào tháng 4 năm 2018. Cũng trong tháng 4 năm 2018, báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã xếp Việt Nam thứ 175 trong 180 quốc gia về tự do báo chí. Điều đáng nói nhất đối với làng báo Việt Nam là nó đã trở nên khác biệt so với hầu hết các nước chứng kiến tình trạng báo chí bị ngược đãi, bởi đặc điểm rằng không có nhà báo chính thống nào bị tù vì tự do bày tỏ chính kiến. Ngay trong thời điểm có vô số người bị xử những bản án nghiệt ngã bởi bày tỏ chính kiến một cách tự do và dù họ không là nhà báo. Cũng thật trớ trêu khi không có nhà báo chính thức nào dám lên tiếng trước các vụ bắt bớ những người nói thay cho mình hoặc nói thay người dân về những vấn đề dân chủ và thậm chí những vấn đề liên quan trực tiếp đến tự do thông tin. Ký giả miền Nam trước năm 1975 từng đi ăn mày để phản đối sự kiểm soát báo chí. Giới báo chí ngày nay có những lựa chọn khác hơn đi ăn mày dù họ biết thái độ đó mang lại kết cuộc như thế nào cho cả xã hội lẫn quốc gia.
Trên Washington Post ngày 21 tháng 5 năm 2018, cố ký giả Jamal Khashoggi viết: liệu có cách nào khác cho chúng ta hay không? Liệu chúng ta có phải chọn giữa dạp chiếu bóng và quyền công dân để có thể cất tiếng nói dù là ủng hộ hay chỉ trích những hành động của chính quyền? Chúng ta có nên chỉ toàn hót những lời bóng bẩy trước các quyết định của lãnh đạo, cái nhìn của ông ấy về tương lai của chúng ta nhằm đổi lại quyền sống và sự đi lại tự do cho bản thân và gia đình mình? Tự do báo chí đôi khi không hẳn là không gian được phép thể hiện. Tự do báo chí có khi là khoảng cách giữa rạp chiếu phim và quyền công dân cùng với sự chọn lựa một trong hai này. Khó có thể có một nền báo chí tự do khi mà nhà báo luôn chọn rạp chiếu phim. Không thể đòi hỏi có một nền báo chí tự do khi mà nhà báo cúi đầu chấp nhận khước từ quyền tự do ngôn luận của chính mình. Báo chí sẽ chẳng bao giờ có được sự độc lập và trung thực thông tin nếu nhà báo không dám tự do, đi ăn mày, nhưng sẵn sàng tự do mài bút, xù nịnh vuốt ve các cụ để được thụ hưởng lợi ích kinh tế hoặc được bảo kê trong các cuộc đấu đá phe nhóm chính trị.
Vừa rồi là bài phân tích của blogger Mạnh Kim. Mạnh Kim là nhà báo độc lập với hơn 20 năm trong nghề chuyên mảng thời sự chính trị quốc tế, cộng tác với nhiều tờ báo trong nước lẫn hải ngoại. Vài năm gần đây, ông tập trung vào các vấn đề thời sự Việt Nam trong tình hình đất nước có nhiều biến động gay gắt. Blog của nhà báo Mạnh Kim là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự thiếu nữ Ai Cập làm thợ máy.
Leka Mustafa khiến không ít khách hàng kinh ngạc khi họ đến tiệm sửa xe của cha cô ở thành phố Luxor, Ai Cập. tay áo sáng cao và khăn hijab bịt kín đầu. Lika cầm cùi vặn clê trên đầu máy một chiếc xe hơi mà hai cha con cô đang sửa chữa. Thiếu nữ 18 tuổi với gương mặt thanh tú này không ngần ngại để tay chân, quần áo lấm lem dầu mỡ.
Lúc đầu, người ta rất ngạc nhiên khi họ đến tiệm và nhìn thấy một thợ máy là nữ làm việc và sửa xe hơi. Họ hỏi, tại sao con gái lại làm thợ máy? Nhưng giờ, sau 7 năm làm thợ máy, mọi người đều biết em và không còn ngạc nhiên nữa.
Lika học mọi thứ cô biết về xe hơi từ cha cô, ông Mustafa Salah, cũng là thợ cơ khí.
Khi con nhỏ, nó thường đến tiệm để giúp đỡ tôi. Nó làm những việc đơn giản như lấy đồ nghề đưa cho tôi trong khi tôi làm việc. Nhưng giờ nó lớn rồi và có khách hàng riêng sửa xe hơi cho họ.
Lika làm được mọi thứ mà cha cô chỉ dạy. Những việc dùng nhiều sức như thay lốp xe, Lika cũng có thể làm được một cách dễ dàng và thành thục. Ở khu vực bảo thủ này thuộc miền Nam Ai Cập, phụ nữ làm những thứ được xem là việc của nam giới là điều bất thường. Ông Salah nói, Lika giúp đỡ rất nhiều trong công việc ở tiệm.
Lika làm thợ máy, giỏi như vậy, đỡ đần được rất nhiều việc cho tôi lắm. Khách hàng rất có ấn tượng với nó, vì nó là con gái mà làm thợ máy, đặc biệt là ở nơi chúng tôi sống, con gái làm thợ cơ khí không phải là chuyện phổ biến.
Sau một ngày làm việc ở tiệm, Lika trở về nhà, xem TV với mẹ và chị.
Mọi người nghĩ rằng khi một số người gọi em là thợ máy, thì em cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng ngược lại, em tự hào về việc em làm. Đây là công việc của em, và em không làm gì sai cả.
Lika muốn theo học ngành kỹ thuật cơ khí và muốn sử dụng học vấn của mình để thăng tiến.
Ước mơ của em là hoàn tất việc học và phát triển tiệm sửa xe của mình. Tiệm nhà em là tiệm cơ bản, không có đồ nghề hiện đại. Em mơ ước sẽ phát triển nó lên để có thể sửa chữa xe hơi mới và hiện đại.
Mẹ Lika rất tự hào và ủng hộ ước mơ của cô. Bà nói bà rất vui về công việc mà Lika đang làm và nếu có con trai thì sẽ không giỏi bằng Lika. Đàn oud là một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất trên thế giới. Trong một xưởng làm đàn oud ở thủ đô Cairo của Ai Cập, nhạc công Sharif Mohammed biểu diễn những ngón đàn của mình trước sự chứng kiến của Mario Shehata, con trai chủ xưởng. Người ta nói cậu bé 13 tuổi này là người làm đàn oud nhỏ tuổi nhất trên thế giới. Mario từng dành hàng tiếng đồng hồ ngồi trong xưởng xem cha làm việc. Em đang tiếp nối truyền thống của gia đình. Ông nội của Mario, Farouk, là một trong những người làm đàn oud quan trọng nhất ở vùng Trung Đông. Cha của Mario, Maurice, tiếp quản xưởng làm đàn và phát triển nó. Mario cũng có tham vọng phát triển và cải tiến ngành thủ công của gia đình, sử dụng kiến thức mà em học được ở trường. Em muốn trở thành kỹ sư để cải tiến ngành công nghiệp làm đàn oud, Mario nói. Đàn oud là một loại nhạc khí dây bằng gỗ hình trái lê và có lịch sử lâu đời trong thế giới Ả Rập. Tên của nó xuất xứ từ tiếng Ả Rập có nghĩa là gỗ, vì những mảnh gỗ được dùng để làm phần bầu đàn. Cần đàn oud ngắn so với thân của nó và không có phím đàn, vì thế góp phần tạo nên âm thanh độc đáo cho nhạc khí này. Một nét đặc trưng của đàn oud là đầu đàn với những chốt chỉnh được bẻ cong một góc so với cần đàn. Đàn oud gắn bó mật thiết với âm nhạc Ả Rập, nhưng cũng đóng một vai trò lớn trong âm nhạc ở Ba Tư, Hy Lạp và Somalia. Mario chỉ mới 8 tuổi khi em làm nhạc khí đầu tiên của mình. Đeo cặp kính to bản, Mario tỉ mỉ đo vẽ bằng compa và bút chì trên một tấm gỗ sẽ trở thành mặt đàn. Rồi em cẩn thận cắt theo những đường vẽ trên tấm gỗ. Em dùng giấy nhám chà nhẵn phần bầu đàn trong một công đoạn sản xuất cuối cùng. Chứng kiến Mario làm việc, mới thấy được sự tận tâm và niềm đam mê của em với nghề truyền thống của gia đình. Ông Maurice, cha của Mario, cho biết em hoàn thành được tới 90% cây đàn oud. Đạt tới trình độ như vậy khi chỉ mới 8 tuổi là một thành tựu tuyệt vời, ông nói. Sự kết hợp dây đàn phổ biến nhất là 5 cặp dây được điều chỉnh đồng âm và một dây trầm duy nhất, dù có khi có thể dùng tới 13 dây. Dây đàn thường được làm bằng ni lông hoặc bằng ruột động vật và được gảy bằng một miếng gai đàn gọi là risha hoặc misrap. Đàn oud do gia đình Shehata sản xuất được một số nhạc công nổi tiếng sử dụng. Ông Maurice được mệnh danh là người làm đàn oud của nghệ sĩ. Họ chọn nhạc khí của ông vì chất lượng âm thanh, độ bền và lớp phủ mặt đàn. Nói về tài nghệ làm đàn của Mario, nhạc công Sharif Mohammed cho biết.
Một đứa trẻ ở độ tuổi đó mà phát triển và thay đổi hình dạng của cây đàn. Điều này có nghĩa là cậu bé có khả năng giúp nhạc khí này tồn tại và kết hợp nó với công nghệ mới.
Mario đang cố gắng duy trì những tiêu chuẩn cao của cha em khi em dần nối nghiệp gia đình. Và với sự nhiệt tình của tuổi trẻ và những ý tưởng mới, Mario thậm chí có thể đưa nghệ thuật làm đàn oud cổ xưa này tiến xa hơn vào tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 328. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta làm vài bài tập và học ôn tiếp về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là tùy chủ từ mà dùng động từ ở số ít hay số nhiều. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại và làm bài tập. Review and exercises. Hãy nghe và chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn. The executive committee haven't or hasn't reached an agreement with the union. Tôi đọc lại. The executive committee haven't hay là hasn't reached an agreement with the union. Ủy ban quản trị chưa đạt được thỏa thuận với công đoàn. Quý vị có trả lời là haven't. The executive committee haven't reached an agreement with the union. Câu số 2. Finally, the executive committee has or have unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees. Rốt cuộc, ban quản trị đã đồng ý tăng lương cho toàn thể nhân viên lên 5%. Trả lời. Has agreed. Chữ committee là một trong những collective nouns. Đó là danh từ tập hợp. Nó coi như ở số nhiều nếu là những phần tử hay là những thành viên của đơn vị đó. Và động từ theo sau bởi số nhiều. Và coi là số ít nếu coi như là một đơn vị và có tính cách như là đồng ý, thống nhất. Cũng tương tự có câu The class is or are having an argument as whom they should elect as a president. Your correct answer is are. The class are having an argument as whom they should elect as a president. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trong một cuộc họp hàng tỉnh, ai cũng được tự do phát biểu ý kiến của mình. In a town hall meeting, everyone is welcome to express his or her ideas. Giải thích sau. Everyone, everybody, động từ ở số ít. Có ai bỏ quên cái mũ ở trên kệ? Quý vị có trả lời là somebody has left his hat on the counter. Câu khác. Bất cứ ai muốn theo đuổi việc học, lên đại học, cũng cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển nhận vào học. Quý vị có trả lời là anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams. Anyone, sau anyone, the verb that follows should be in singular. Câu tiếp theo, hãy nói một tiếng Anh. Trong hai câu trả lời không có câu nào đúng cả. Quý vị có trả lời là neither of the two answers is correct. Câu khác, môn kinh tế và môn toán là hai môn khó. Quý vị có trả lời là economics and mathematics are two difficult subjects. Chỉ môn học thì dù tận cùng bằng S, nhưng động từ ở số ít. Economics is a difficult subject for me. Nhưng nếu economics dùng theo nghĩa tình trạng tài chính, quyết định sự thành công của một dự án, thì economics coi như ở số nhiều. Thí dụ, the economics of building new subway lines are being studied. Vấn đề tài chính liên quan đến việc xây cất đường xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Tiếp theo, hãy nói mình tiếng Anh. Cái kéo này lờn quá. Cái kéo này cùn quá. Quý vị có trả lời là this pair of scissors is dull. This pair of scissors is dull. Scissors, pants, trousers, jeans, they are usually considered plural, but if they are followed by a pair of, use the singular verb. Thí dụ, my favorite pair of jeans is still in the laundry. Chiếc quần bò mà tôi ưa thích vẫn còn ở trong tiệm giặt ủi. Chúng ta sang phần thứ hai. Agreement between subject and verb continued. Tiếp theo bài 327. Nếu có hai chủ từ nối với nhau bởi either và or, thì động từ hợp với chủ từ gần nhất. Thí dụ, either my father or my brothers are going to sell the house. Either my father or my brothers are going to sell the house. Hoặc cha tôi hay anh tôi sẽ bán căn nhà. Are hợp với chủ từ gần hơn là brothers ở số nhiều. Nhưng hãy nghe câu. Is either my father or my brothers responsible? Cha tôi hay các anh tôi ai chịu trách nhiệm? Is hợp với chủ từ father ở số ít, ở gần hơn. Để ý. Are either my brothers or my father responsible? Anh tôi hay cha tôi, ai chịu trách nhiệm? Thì trong trường hợp này, are hợp với chủ từ gần hơn là my brothers ở số nhiều. Cũng tương tự, either the actors or the director is at fault. Hoặc những kịch sĩ hay nhà đạo diễn phạm lỗi. Is hợp với chủ từ gần hơn là director ở số ít. Either the director or the actor are at fault. Hoặc nhà đạo diễn hay kịch sĩ phạm lỗi. Are hợp với chủ từ ở gần hơn là actors. Ở số nhiều. Either my father or my brothers are going to sell the house. Is either my father or my brothers responsible? Are either my brothers or my father responsible? Either the actors or the director is at fault. Either the director or the actors are at fault. Để ý đến hai câu sau đây, tuy đúng văn phạm nhưng đọc không xuôi. Either he or I am responsible. Có hai subject là he và I. Chủ từ I gần hơn cho nên động từ hợp với I là am. Hoặc anh ta hay tôi là người chịu trách nhiệm. Either you or I am responsible. Hai câu đó đúng văn phạm, but they sound awkward. Muốn cho để đọc cho xuôi và vẫn đúng văn phạm, ta có thể viết lại, rewritten as, either he is responsible or I am. Hay là, either you are responsible or I am. Câu đó xuôi hơn. rewritten sentences sound better. Để nghe lại, chưa sửa. Either he or I am responsible. Either you or I am responsible. Rewritten and sounds better. Either he is responsible or I am. Either you are responsible or I am. Chúng ta sang một phần gọi là những danh từ số ít hay số nhiều. Irregular plurals of nouns. Pants ở số nhiều. My pants were torn. Quần tây của tôi bị rách. Nhưng nhớ là my favorite pair of jeans is still in the laundry. Jeans is always written with an S. Consider plural. But if it is preceded by a pair of, it is a singular. Tóm tắt lại, pants, jeans, trousers thường dùng ở số nhiều. Nhưng nếu bắt đầu bằng a pair of, thì động từ dùng ở số ít. Nhớ là jeans luôn luôn viết có S, dù chỉ có một cái quần. Tiếp theo là danh từ tuy tận cùng bởi S nhưng coi như ở số ít. Sau news, động từ ở số ít. Bệnh sởi, measles, tuy tận cùng bằng S nhưng ở số ít. Một số môn học tuy tận cùng bằng S nhưng coi như ở số ít như mathematics, môn toán học, ethics, đạo đức học, statistics, thống kê học, economics, kinh tế học, politics, chính trị học, athletics, các môn thể thao, các môn điền kinh. No news is a good news. Không có tin gì, coi như là điều tốt. The news from the front is bad. Tin tức từ mặt trận thì xấu. Measles is a dangerous disease for children. Bệnh sởi là bệnh rất nguy hiểm cho trẻ em. Thesis, số nhiều là thesis. Đánh vần spell thesis singular, T-H-E-S-I-S. Số nhiều, T-H-E-S-E-S. Analysis, A-N-A-L-Y-S-I-S, bài phân tích, số nhiều, analysis. Cactus, C-A-C-T-U-S, cây xương rồng, số nhiều, cacti, C-A-C-T-I. Một số danh từ gốc tiếng Latin hay Hy Lạp không tận cùng bằng S, nhưng coi như số nhiều và cần plural verb. Data, the data amazed everyone, data số nhiều. Dữ kiện làm mọi người ngạc nhiên. Media số nhiều. The mass media have publicized the facts. Truyền thông đại chúng đã quảng bá sự kiện. Media là số nhiều của medium, số ít. Tương tự, số nhiều của danh từ số nhiều. Bacilli, số ít. Bacillus. Số nhiều. Alumni, số ít. Alumnus. Alumna, số nhiều. Alumni. Phenomenon, số ít, số nhiều phenomena. Xin lặp lại. Alumnus, alumni, alumna, alumni, phenomenon, phenomena, bacillus, bacilli, nucleus, nuclei. Để ý những câu, thí dụ, the list of items is on the table. Danh sách các món đồ ở trên bàn. The list is the subject, and the verb is is. His assets were wiped out in the recession. The average worker's earnings have gone down lately. Tiền kiếm được trung bình của công nhân mới đây đã giảm đi. Earnings is considered plural. Neither of the articles he wrote was accepted. Hai bài anh ta viết đều bị từ chối. Singular verb, neither of. Some of the milk was spilled on the floor. Một ít sữa bị đổ trên sàn nhà. But some of the graduates were looking for jobs. Một số sinh viên tốt nghiệp đang kiếm việc làm. Vậy some of, nếu theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều tùy trường hợp. Theo sau bởi non-count noun hay là count noun. Tương tự, a large percentage of hay là two-thirds of, 40% of, để theo sau tùy số ít hay số nhiều. Thí dụ, 40% of the population is without medical insurance. Population, tiếng dùng chung, động từ ở số ít. Thế nhưng 40% of the students carry some form of medical insurance. 40% sinh viên có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị nghe lại hai câu. 40% of the population is without medical insurance. Singular verb. 40% of the students carry some form of medical insurance. The verb is in plural. Carry. Những động từ khi nói về kết quả của tính cộng trừ nhân chia ở số ít. 2 and 2 is 4. 2 cộng 2 là 4. 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 lần 4 chia 2 là 8. Chủ từ. Nếu nối bằng and thì động từ ở số nhiều. Mathematics and science are my best subjects. Toán và khoa học là hai môn tôi khá nhất. Tuy nhiên, bacon and eggs is the typical American breakfast. Thịt ba chỉ chiên với trứng là món ăn sáng tiêu biểu ở Hoa Kỳ. Thịt ba chỉ chiên với trứng coi như một món, cho nên động từ ở số ít. 15 days is a long time to wait for the results of the exams, but we can't do anything about it. Chờ 15 ngày mới có kết quả thi thật là lâu, nhưng đành chịu vậy, không có cách nào khác. Quý vị vừa học xong bài 328 về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong câu văn viết. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ này mùa đông ở Washington DC là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng, nhằm mang tới cho quý vị những thông tin về du học Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ ở Việt Nam liên quan tới du học Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và cảm ơn ông đã tới với chương trình ngày hôm nay. Dạ, ngày hôm nay chúng ta có một vị khách mời là một người bạn trẻ hiện là du học sinh liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, cho nên chúng tôi mời người bạn này tới đây để có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm thực tế mà bạn đang trải qua trong lúc du học Mỹ. Xin chào bạn, xin bạn giới thiệu tên của mình.
Dạ, xin chào mọi người, con tên là Ngô Thăng Thu Hà, hiện tại con đang là học sinh lớp 12 tại trường Trung học Boarding School ở Massachusetts.
Bạn là một du học sinh ở cấp 3 và cái chủ đề ngày hôm nay cũng liên hệ tới cái việc đó, tức là mình nhận được rất là nhiều câu hỏi, thưa giáo sư, hỏi thăm về việc du học Mỹ ở cấp 3, cấp trung học, thuận lợi như thế nào, khó khăn ra làm sao. Và đây là một người bạn, người thật vị thật có thể chia sẻ những câu hỏi đó. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thì có thể gửi ngay những câu hỏi của mình, thắc mắc liên quan tới du học Mỹ cấp 3 nhé. Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận câu hỏi và trả lời ngay. Thưa giáo sư, xin bắt đầu với giáo sư. Vừa rồi Trà My hỏi nhận được một câu hỏi như thế này: học sinh cấp 3 du học lớp 12 có được không và học phí mỗi tháng bao nhiêu?
Thì chương trình ở Hoa Kỳ nó hơi khác ở Việt Nam. Yeah. Việt Nam thường thường học từ lớp 9, lớp 10, 11, 12 là cấp 3. Yeah. Nhưng mà qua này chỉ có lớp 10, 11, 12 là 3 năm cuối cùng.
Yeah.
10, 11, 12 thì nó hơi khác một chút đó. Cái thứ nhì là nếu mà nói về vấn đề chi phí về học bổng thì tùy theo cái tình trạng tài chính của bạn, bạn có thể nạp đơn và đôi lúc được hưởng về cái vấn đề học bổng đến 70%. Mà nói trung bình thì các em qua đây thì trả một năm trung bình từ 20 đến 25 ngàn đô la một năm.
20 tới 25 ngàn đô la một năm chỉ là tiền học phí.
Tiền học phí mà thôi. Còn ngoài cái tiền ăn ở có thể tùy theo, mà các bạn muốn ở bán trú có nghĩa là ở homestay, có nghĩa là ở một cái gia đình cha mẹ nuôi, hay là ở nội trú thì cái tiền đó là cái tiền extra.
Sinh hoạt phí là tiền khác.
Vâng.
Nhưng mà nói là mỗi tháng bao nhiêu thì...
Thì trung bình thì tùy theo cái khả năng thì có thể từ 1.000 cho đến 2.000 đô la.
Yeah.
Và thường thường những cái ngày nghỉ, những ngày nghỉ dài giống như là Christmas thì các bạn phải nên về lại Việt Nam. Người ta không có ở lại được. Tất cả các du học sinh đều phải về lại.
Vì sao, thưa giáo sư?
Vậy tại vì họ không có muốn lo lắng trong cái thời gian đó. Họ dùng cái thời gian đó để họ chu trì lại những cái facility của họ. Và nếu mà nhiều người họ ở xa có không ở lại thì họ trả khoảng 5-6 ngàn đô la để ở qua một thời gian ngắn đó thôi. Thường thường các sinh viên Việt Nam dùng cơ hội này, dùng cái tiền đó đi về thăm gia đình thì tốt hơn.
Giáo sư đang nói là cái chi phí ở lại.
Ở lại, nếu mà muốn ở lại qua cái thời gian đó, thì phải họ, thường thường họ khuyến khích tất cả các du học sinh về nước để thăm gia đình. Và nhiều người không có đủ phương tiện để về nước, muốn ở lại thì người ta thường thường người ta trả khoảng đâu 5-6 ngàn đô la.
Dạ, Linh Võ, học sinh muốn du học cấp 3 phải đủ bao nhiêu tuổi mới được đi học? Cha mẹ có được đi theo để lo lắng không?
Cái thứ nhất là cái tuổi thì nó cũng quan trọng, là nếu mà đủ tuổi đi học ở Việt Nam thì thường thường nó cũng đủ tuổi đi học ở Mỹ, nó cũng cái vấn đề tuổi thì không quan trọng. Nhưng mà vấn đề bố mẹ đi theo thì cũng được, nhưng mà thường thường đi là để cho các du học sinh có cái sự tự lập. Thì nên là qua cho các em ở nội trú hay là ở bán trú. Nếu các phụ huynh đi theo để giúp đỡ các sinh viên thì các học sinh không có cái cơ hội để mà gia nhập vào cái xã hội của Mỹ. Bởi thế là tôi khuyên rằng là nếu mà đi thì cho các em đi một mình mà thôi.
Với lại chuyện mà ba mẹ đi theo đó, cái quan trọng đó là quyết định là ở cái khâu phỏng vấn.
Câu phỏng vấn thường thường xin visa chưa chắc đã đi được.
Có được cấp visa hay không. Chứ còn chuyện mà đi du học mà ba mẹ đi theo đó thì nhà trường không có can thiệp. Thì giáo sư hồi nãy mình có nói là tiền học phí một năm từ 25 cho tới 30 ngàn hả giáo sư? Khoảng đó cho một năm học, nhưng mà kèm theo sinh hoạt phí là tiền ăn, tiền ở, tiền di chuyển. Thì có những cái dạng ăn ở khác nhau ở đây. Cái chi phí mức thuê nhà cũng khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình nói về tiền học thì giáo sư. Cái người đặt câu hỏi là học phí mỗi tháng thì cũng xin nói rõ luôn cho bạn biết là ở Mỹ không có
cả tính năm thôi.
Học phí từng tháng. Mà mình phải là học phí một năm, và đóng trước. Trước khi nhập học là đã đóng toàn một năm.
Nếu mà mình không có đi được về lý do gì thì cái vấn đề trả tiền lại rất là khó khăn.
Đã đóng tiền rồi thì không có thể là lấy được.
Rất là khó khăn.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ mình hỏi thăm về cái mức bậc học đó giáo sư. Thí dụ ở Việt Nam nói cấp 3 thì là lớp 10, 11, 12 nhá. Nhưng mà ở Việt Nam vừa xong lớp 9 là đi qua du học. Được liền không?
Không, ở Việt Nam thường thường là 9, 10, 11, 12 chứ. Là cấp 3, là 10, 11, 12. Nhưng mà ở Mỹ, tôi nói lộn hồi nãy, xin lỗi. Nãy nói trật, nghĩ rằng là đúng nhưng mà sai. Có nghĩa là ở Mỹ thì là 9, 10, 11, 12.
4 năm.
Có phải đúng không ạ? Không, hình như là 9, 10, 11, 12 là thường ở trong trung học.
Bên này là 9, 10, 11, 12. Còn đó, Việt Nam cấp 3 chỉ là từ 10.
10, 11, 12 thôi.
Chắc là đi du học bên Mỹ mà.
Bên này là 4 năm, mà bên Việt Nam thì 3 năm mà thôi.
Như vậy thì để vào được lớp 9 ở Mỹ đó, thì bên Việt Nam các em phải bắt đầu học lớp 9 thì mới bắt đầu từ đó đi.
Nếu học xong học lớp 8 xin qua đây học lớp 9.
Cũng được, phải
không? Công nhận như vậy.
Có cái kỳ thi nào để mà coi như là trắc nghiệm cái trình độ của các em coi có đầu vào
cái muốn đi du học sinh đi học thì mình cũng phải xin cái F1 visa. Thì cái thủ tục nó giống như là sinh viên vậy thôi. Có nghĩa là các bạn cũng có điểm TOEFL. Thì điểm TOEFL thì nó ít hơn là đi học đại học. Thì thường điểm TOEFL là đi học đại học thì khoảng 80, nhưng mà có thể là đi học trung học thì khoảng 75 mà thôi. Và IELTS có thể đi học đại học là 6.5 cho đến 7, nhưng mà đi học trung học bên này thì cần 6 mà thôi. Nhưng cái này là các bạn nên nhớ này, tại Việt Nam mình đó là học 3 năm cuối cùng, 10, 11, 12. Nhưng mà nếu mà được qua đây mà học lớp 9 thì tại sao có cái lợi cái gì? Là học lớp 9, lớp 10, 11, 12. Thì khi mà các bạn có ý định qua đây để đi học xong, để xin đi học vào đại học, thường thường đó là cái mục đích mà đi học lớp cấp 3 để chuẩn bị đi học đại học. Thì nếu mình học từ năm lớp 9 đến 10, 11, thì cái năm 11 thì mình xin vào đại học, thì đa số các trường đại học ở đây họ không cần mình phải thi TOEFL nữa. Đó, mà nếu qua năm 10, 11, 12 thì chưa đủ 3 năm. Mặc dù là 10, 11, 12 nhưng mà khi mình xin nộp đơn để đi học thì lúc đó cho 2.5 mà thôi, không đủ. Mà muốn mà thoát được cái TOEFL đó mà để vào đại học thì phải bắt đầu đi học từ lớp 9. Thì cô phải có đúng không ạ? Cô hỏi cô Thu Hà.
Thu Hà, kinh nghiệm thực tế thế nào ạ?
Thật ra thì cái việc mà ở 3 năm mà sẽ không phải thi các cái bằng chứng chỉ tiếng Anh á, thì cái đấy thì con có nghe rồi. Nhưng mà con lại không biết nó là từ 9, 10, 11 hay là nếu mà đi từ lớp 10 thì cũng được tính. Tại vì như bản thân con là đi từ lớp 11 cho nên là vẫn phải thi TOEFL lại hoặc IELTS như bình thường.
Theo tôi biết là phải đi từ lớp 9. Tại vì nếu mà đi lớp 10 thì lúc là mình chỉ được 10, 11. Thì đến 12 chẳng hạn đi. Thì nửa năm 12 khi mình nộp thì người ta tính là mình mới được 2.5 mà thôi. Đó, mà muốn chắc ăn á, là phải đi lớp 9. Muốn mà thoát cái TOEFL thì ai cũng không muốn thi TOEFL. Tại vì mình không biết được là mình có đủ điểm để vào đại học hay không. Thì muốn có cái plan như vậy là muốn đi học cấp 3 để dùng cái đó để vào đại học. Thì phải tối thiểu là bắt đầu lớp 9. Thì học lớp 9, 10, 11. Thì khi năm 12 là mình được 3 năm rưỡi rồi. Thì chắc ăn rồi không có câu hỏi gì là không phải thi TOEFL, đi thẳng vào đại học luôn.
Đó. Tuy nhiên các bạn mà đi từ lớp 9 thì cũng phải thi TOEFL như giáo sư nói, nhưng mà cái tiêu chuẩn TOEFL cho cấp 3 đó nó thấp hơn,
đúng rồi, cô nói rất là đúng.
Nếu mà các bạn ở đây tròn 3 năm rồi thì không cần phải một bài thi TOEFL để đủ cái tiêu chuẩn TOEFL vào đại học.
Vâng.
Nếu mà các bạn
mà không phải là 100% là tất cả các đại học ở Mỹ, nhưng mà đa số là như vậy. Có nhiều trường đại học rất là khó khăn thì họ bắt lại thi lại. Và tùy theo cái điểm anh văn của trong cái thời gian đó, nếu mà điểm anh văn tốt và cái ở được 3 năm rồi thì cái đó tốt. Nhưng mà nếu mà ở 3 năm mà điểm anh văn không có tốt thì người ta là bắt đi TOEFL, tùy theo trường hợp.
Tức là cái trường đại học họ cũng yêu cầu là học lực tốt và khả năng tiếng Anh tốt để có thể vào được cái cấp đại học ở Mỹ. Lúc này có những câu hỏi là du học sinh mới qua có việc làm bán thời gian để làm hay không, mà làm có cho phép được đi làm hay không?
Thì chúng ta đã nói trong quá khứ là các sinh viên F1 visa thì khi đào làm vào trong đại học thì có những cái chương trình mà các em ta làm phụ tá các sinh giáo sư hay là làm trong những cái phòng thí nghiệm, thì các sinh viên có quyền làm trong semester tối đa là 19 tiếng đồng hồ mà thôi, một tuần. Tại vì 20 tiếng đồng hồ là bắt đầu là full time rồi. Thì cái đó là cái cách trả lời. Và làm ở trong đại học thường thường là người ta không muốn cho các sinh viên ra làm ở ngoài. Và muốn làm thì phải tối đa là 19 tiếng đồng hồ mà thôi, một tuần.
Và lương bổng thì cũng
tùy theo. Thường thường các đại học thì họ trả minimum wage khoảng đâu 9-10 đồng một giờ.
Cảm ơn giáo sư. Thầy ơi, con rớt visa 2 lần rồi, bây giờ có nên đi xin lại lần nữa hay không?
Đương nhiên, nếu mà các bạn đã rớt visa 2 lần, thì mình trước khi đi lại một lần nữa, mình phải thật lòng hiểu rằng là cái nguyên nhân của mình rớt visa là sao. Mà nếu mà không biết nguyên nhân để mình xử lý đó và kiểm tra lại đó để mà bổ túc, thì các bạn đi lần mà thứ ba thì cũng rớt như thường. Thì trước khi đi lại lần thứ ba, bạn nên tới những người mà họ đã đi rồi và hỏi rằng những cái câu hỏi này các bạn trả lời như thế nào. Và trong những cái câu hỏi đó, nếu mà mình đã nói 2 lần rồi thì lần thứ 3 chắc là mình sẽ gặp những cái câu hỏi như đó, và nhiều cái câu hỏi mình không ngờ được. Việt Nam mình có cái tính là đôi lúc không có trả lời thẳng mà trả lời quanh, thì người Mỹ thì thường họ nghĩ rằng là nếu trả lời không trả lời thẳng có nghĩa là dối. Nhưng mà Việt Nam mình trả lời thẳng thì sợ bất lịch sự. Đó, bởi thế cái đó mình nên biết rằng là cái culture, những cái xã hội của văn hóa của Mỹ và của Việt Nam. Nếu mà được phỏng vấn từ một người Việt Nam thì không có ra gì, nhưng mà thường phỏng vấn là qua những người Mỹ. Thì họ dùng những cái văn hóa của Mỹ họ xác định mình, mà nếu mình không trả lời những câu hỏi thật thà mà thẳng thắn mà rõ ràng đó thì họ nghĩ rằng là mình sai. Mà người Việt Nam mình nghĩ là cứ khi nào cũng nói vòng quanh vòng lộn, không có nói thẳng vào vấn đề. Thì đôi lúc như nhiều người nói về tài chánh, hỏi gia đình anh có đủ tài chánh để mà đưa anh đi học hay không, thì thay vì nói đúng có, nhưng mà bắt đầu là nói chuyện này chuyện kia thì người ta tưởng là không đúng rồi mới đánh trống lảng đó. Thì khuyên cái người này là đã hỏi đi 2 lần đã rớt rồi thì chắc chắn là có cái vấn đề nào đó, trước khi đi lại lần thứ 3 thì phải hiểu rõ vấn đề.
Như giáo sư vừa nói đó, là cái khâu phỏng vấn xin visa đó, cái yếu tố quan trọng để thành công là phải thành thật. Ví dụ như bạn đã rớt 2 lần có nghĩa là bạn chưa thuyết phục được cái người phỏng vấn bạn
có một vấn đề nào đó mà chưa giải quyết được.
Bạn có ý định nghiêm túc đi học hoặc bạn có đủ khả năng tài chánh để đi học. Thành ra nếu mà các bạn thiếu sót về phần khả năng tài chánh thì bổ sung ngay lúc đó. Làm cách nào để thuyết phục người ta là mình có đủ khả năng dàn trải cho 4 năm học hay là 8 năm học. Hoặc là các bạn chưa chứng minh được cái sự nghiêm túc để đi học thì các bạn bổ sung ngay cái khiếm khuyết đó. Vì mình đã rớt rồi có nghĩa là người ta chưa tin tưởng của mình ở ngay.
Mình phải hiểu rõ vấn đề để mình sửa, gọi là bổ túc trước khi mình đi lần thứ 3.
Chứ cầm nguyên một bộ hồ sơ như vậy mà đi trở lại thì cũng không có hy vọng gì nhiều. Cảm ơn giáo sư. Lúc này có thêm một câu hỏi. Năm nay con định sang Mỹ lớp 11 nhưng con không biết nên bắt đầu học tiếng Anh từ đâu là tốt nhất.
Thường thường tiếng Anh thì ở Việt Nam mình tự học hay là có những cái lớp học huấn luyện hay là học ở trường. Thì các bạn nên biết nếu vào trường học lớp 11 nó cũng cần điểm anh văn tối thiểu là 70 điểm hay 75 điểm.
TOEFL.
Đó thì thường thường có những lớp luyện thi về TOEFL ở Việt Nam. Thì có thể hỏi cô Thu Hà đã qua rồi.
Thu Hà có kinh nghiệm luyện thi TOEFL không?
Dạ, thật ra thì TOEFL thì em vẫn cứ luyện như mà họ, như học các học sinh ở Việt Nam.
Tức là vào trung tâm.
Dạ, vào trung tâm thôi. Còn trong trường hợp mà em apply hồi cấp 3 á, thì nó có theo hai kiểu trường. Đó là một kiểu là chỉ phải đoạt điểm thì mới được vào. Còn một kiểu là sẽ cho mình vào nhưng mà cho mình học lớp ESL hoặc là cho mình dời lại thời gian để thi và nộp sau. Nhưng mà vẫn được tiếp tục học tại trường.
Nhưng mà những cái trung tâm TOEFL đó nó có tức là bài bản theo đúng những cái bài mình thi hay không, tức là nó có là những cái là xây dựng cho mình những cái sườn cơ bản của một bài thi TOEFL như thế nào để mình chuẩn bị tâm lý?
Thật ra thì em nghĩ là mỗi cái nó đều chuẩn bị vì đều là tiếng Anh cả. Nhưng mà các cái trung tâm thì mỗi giáo viên mỗi khác, thì cái quan trọng là mình chọn giáo viên nào thích hợp với cách học của mình và cố gắng thôi.
Thường là em đã mất bao nhiêu thời gian để luyện thi TOEFL trước khi em thi?
Em thì mất khoảng 2 năm.
2 năm?
Dạ, 2 đến 3 năm.
Và khi mà mình thi đó, mà nếu cái điểm của mình chưa được như ý, mình có thể tiếp tục học lại và thi lần sau phải không? Có phải chờ một năm sau mới thi lại được không? Hay là em có thể thi lại bất cứ lúc nào?
Có thể bất cứ lúc nào ạ.
Ok, cảm ơn Thu Hà. Ngay lúc này có thêm câu hỏi là: xin thầy cho con biết con muốn học cao đẳng, tiếng Anh chưa tốt, qua đó học thêm được không? Tức là qua đây rồi bắt đầu học tiếng Anh thêm được không?
Ở đây có những trường đại học giống như trường đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin lỗi là tôi phải nói như vậy, tại vì những trường khác nó cũng có những chương trình tương tự như vậy. Có nhiều người thi TOEFL không đủ điểm, chỉ cần 5-10 điểm nó được vào, nhưng mà không có được đủ điểm, giống như người ta đòi 80, mình chỉ có 75 mà thôi. Thì có những cái trường đại học, những đại học chúng tôi là nhận các em vào với điều kiện các em phải đi học một cái lớp nó gọi là Intensive English Program.
Chương trình tiếng Anh chuyên sâu.
IEP đó. Thì trong cái thời gian đó người ta dạy, và nếu các em thoát qua cái chương trình đó và đậu được thì coi như cũng tương đương là TOEFL, bởi thế không mất gì hết.
Chương trình đó bao lâu hả giáo sư?
6 tháng mà thôi.
6 tháng.
Và nhiều người cần thì học 1 năm, nhưng mà thường thường các sinh viên tới đại học Công giáo chúng tôi thì sau 6 tháng là xong.
Như vậy là học cái đó là 6 tháng đó riêng, chưa bước vào một cái chuyên môn.
Nhưng mà trước đó người ta phải nhận mình vào một cái chương trình nào vào. Ví dụ bây giờ học về
kỹ sư
chẳng hạn, thì người ta có một cái letter of admission là cái hồ sơ cho mình vào học về ngành điện chẳng hạn. Nhưng mà thiếu cái điểm TOEFL thì thay vì ngồi đợi ở Việt Nam mất thì giờ, qua đây mình học 6 tháng ở đây và học ở bên này thì mau hơn, tại vì mình tiếp xúc với người Mỹ và tiếp xúc những người là suốt ngày mình nói tiếng Anh không. Thì cái với cái điều kiện là thường thường là cái điều kiện này không khó khăn lắm, cuối mùa đó, cuối 6 tháng mà học xong cái cua đó mà mình pass được, mình trải qua được thì tự động không phải thi TOEFL nữa và đi thẳng vào chương trình engineering luôn. Thì những chương trình đó rất là hay, tại vì mình không có cho sinh viên Việt Nam mất thì giờ, phải ở Việt Nam, phải apply lại, mất thì giờ. Thì tôi thấy có một số sinh viên, khoảng đâu cũng gần là 30% của những sinh viên Việt Nam học ở trường đại học Công giáo chúng tôi đó, qua chương trình IEP đó.
Vâng, IEP đó 6 tháng tới 1 năm, và học phí từng tháng hay là như thế
nào? Thường nó rẻ hơn, thường thường giống như đại học chúng tôi là học phí cho chương trình thường, những chương trình về kỹ sư là phải trả khoảng $52,000 một năm. Thì thường thường chương trình IEP thì có một nửa giá mà thôi.
$25,000 cho 6 tháng hoặc
cho 6 cho 1 năm thì chỉ có như một semester thì khoảng $12,000 mà thôi.
Để mà học tiếng Anh chuyên ngành vào cái ngành học
thì lời khuyên của tôi là thay vì ở Việt Nam ngồi đợi để mà đợi sang năm thì mình qua Mỹ mình học một chương trình đó trả thì khoảng $10,000 đến $12,000 một năm. Thì sau đó mình vào thẳng luôn, thay vì vào mùa thu thì vào tháng giêng.
Tiết kiệm được thời gian, nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đó là mình phải có đủ điều kiện tài chánh nhé. Tại vì cái khóa học tiếng Anh nó cũng
mất
phân
tiền.
Nửa nhưng, cái khóa học chính thức.
Nhưng mà không mất thì giờ, tại vì không thì mình phải đợi thêm một năm nữa.
Vâng, nếu các bạn không có đủ điều kiện tài chánh thì chắc là cách như Thu Hà nói là mình thi TOEFL mà rớt không đủ điểm thi lại. Tức là học rèn luyện ở Việt Nam, đủ cái điểm TOEFL rồi mình thi.
Cái đó là cái không phải là cái vấn đề, nhiều người họ thi TOEFL hoài mà không đủ điểm. Tại vì những cái cách nghe về tiếng Anh và cái điểm nó thấp thì nó kéo xuống cái điểm thấp. Và cái vấn đề ngay hay nhất là mình qua Mỹ mình nghe tiếng, mình tiếp xúc thì mình học tiếng Anh rất là mau. Và cái nó gọi là cái yên tâm của những người như vậy là thay vì mình ở Việt Nam mình luyện thi lại để mình thi. Đôi lúc thi không đủ thì mình ở thêm một năm, mất thêm nữa. Nhưng mà qua Mỹ, qua trường chúng tôi chỉ học 6 tháng, sau đó là vào thẳng luôn.
Yeah.
Không phải thi nữa, là chắc chắn là phải vào chương trình luôn.
Vâng. Dĩ nhiên là học tiếng Anh ngay cái môi trường bản xứ là một cái điều kiện
là
hay
nhất
và là thuận tiện.
Mình phải tiếp xúc sinh viên.
Nhưng mà vấn đề tài chính phải là một cái vấn đề mà các bạn cần cân nhắc ha.
Như lúc đầu á thì em có nói là 2-3 năm là thời gian mà luyện thi TOEFL. Thì cái thời gian đó là thời gian trung bình của một học sinh là vừa đi học trên trường mà vừa đi luyện thi TOEFL IELTS. Thì nếu mà có một cách khác, có thể là ở Việt Nam hoặc là học chuyên sâu 6 tháng mà chỉ intensive thì vẫn có khả năng đấy. Nhưng mà như bác Cường đã nói thì khi mà cái môi trường nó ảnh hưởng rất là nhiều, thì qua đây thực sự tiếng Anh em cũng nó tốt hơn rất là nhiều khi mà giao tiếp với lại người bạn địa.
Tại vì mình ở đây mình nghe và nói hàng ngày bằng cái tiếng đó, ra nó thấm
mau hơn.
Dạ, thấm mau hơn. Dạ, thưa giáo sư Loan Nguyễn, thầy cho em hỏi, em học ở Singapore hết lớp 10, qua bên đó học được tiếp lớp 10 không hay phải học lại một lớp?
Thì nếu mà học một trường trung học bên đó mà nó cũng có giống như bên này, thì có một số sinh, học sinh họ chuyển qua không có mất năm nào hết. Về Singapore thường thường học tiếng Anh mà.
Cũng giỏi lắm. Đúng,
tiếng Anh. Dạ. Singapore, Hong Kong với lại những cái hệ thống đó. Nếu mà các em đã học ở bên Việt Nam, bên Singapore mà trong một cái hệ thống tiếng Anh thì học lớp 10 thì qua đây học lớp 11.
Yeah.
Mà học lớp 9 thì qua đây học lớp 10.
Nhưng mà nó cũng tùy hả giáo sư? Nhiều khi cái trường bên đây đó họ có gọi là công nhận cái thành tích của
thường
trường.
Thì công nhận, thường là công nhận.
Vâng. Thưa giáo sư, thông thường những nguyên nhân nào gây rớt visa?
Cái thứ nhất, muốn được thành công trong visa là có 3 vấn đề. Cái nhất là cái mục đích mình đi du học là như thế nào. Họ muốn hỏi tất cả những câu hỏi xung quanh để biết được cái ý định mình đi du học là như thế nào. Nếu mà họ biết được cái ý định của mình đi du học là để ở lại nước Mỹ, là cái chuyện đó là không được.
Yeah.
Là người ta hỏi rất là nhiều câu hỏi, giống như là bố mẹ em ở đâu, hay là em nghĩ trong tương lai ra trường sẽ như thế nào. Thì mình phải thật lòng là mình không biết được. Có thể là cái mục đích của mình là có thể, nếu có cơ hội mình ở, mình không có nên nói ra liền. Tại vì cái mục đích của mình đi du học đó, là để trau dồi, để trở lại Việt Nam. Đó cái chuyện chính. Cái thứ nhì là cái sự nghiêm túc khi mà chọn cái ngành. Nếu mà các em ở bên Việt Nam học những cái ngành về giống như là về hóa hay là tự nhiên học ở những cái ngành mà không có liên quan gì đến cái ngành mà mình sẽ đi học ở Mỹ, thì họ nghĩ rằng là mình không có nghiêm túc. Mà không nghiêm túc có nghĩa là đi tạm thời để mà ở lại Mỹ mà thôi.
Yeah.
Cái thứ ba là cái vấn đề tài chính rất là quan trọng.
Yeah.
Nếu mà mình qua học một cái trường đại học cần một năm 40,000 đô la, mà trong khi ở ngân hàng của mình không đủ tiền để cho học trong 4 năm, hay là bố mẹ không có đủ cái khả năng để làm. Thì cái đó là cái 3 điều kiện đó các bạn phải chú ý. Ngoài ra là những cái điều kiện giống như TOEFL, những cái đó là phụ rồi.
Yeah.
Nhưng mà cái đó mình phải thật lòng. Mình nghĩ rằng là khi người ta phỏng vấn mình, người ta đã biết về mình rất là nhiều. Người ta chỉ hỏi vậy thôi. Ví dụ nhiều người nghĩ rằng là mình có bà con ở bên Mỹ thì mình phải giấu đi.
Yeah.
Cái đó không tốt. Tại vì người ta đã biết rồi, người ta điều tra rằng là mình đã có bà con. Mà bây giờ mình tới nói, mình sợ rằng nói bà con là mình nghĩ là trong tương lai mình ở lại với bà con ở Mỹ. Là cái đó chuyện sai lầm. Mình phải thành thật nói rằng là mặc dù có cô, dì, bác ở vùng nào đó, nhưng mà tôi muốn đi học ở Mỹ để về lại Việt Nam, phục vụ ở Việt Nam. Cái đó là cái điều hay nhất.
Yeah.
Và nếu mà có những cái cơ hội mình ở lại ở Mỹ là chuyện dĩ nhiên mà thôi. Nhưng mà không phải cái mục đích mình đi là mình ở.
Dạ vâng, đó là những cái nguyên nhân gây rớt visa. Về cái nguyên nhân tài chính, giáo sư có nói đó là thêm một cái nữa cho mình xin phép bổ sung, tức là cái nguồn tài chính mà mình chứng minh đó giáo sư.
Vâng.
Có thể là mình có 100,000 mà mình đi học có 50,000.
Vâng.
Nhưng mà 100,000 đó chưa chắc là mình đậu được, là tại vì các bạn phải chứng minh là cái nguồn tiền của các bạn đó là đều đặn bền vững.
Vâng, vâng, và phải đủ cho đến 4 năm.
Bỗng thình lình xuất hiện 100,000 là không
có thuyết phục. Vâng,
dạ. Vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo, việc anh Trần cho tôi hỏi bằng cấp tại châu Âu và Úc Châu có được công nhận để xin việc làm tại Mỹ không?
Cái đó thì ngoài cái khả năng của tôi không trả lời được.
Mày không phải đi du học mà là đi làm việc thì là một chuyện khác.
Thì có cái show về immigration, về cái employment đó, thì có thể trả lời tốt hơn.
Dạ. Vâng. Hùng Cà Phê xin hỏi giáo sư, thủ tục làm hồ sơ du học cấp 3 ở Mỹ bắt đầu như thế nào?
Bắt đầu là phải có những cái điều kiện. Mình là học TOEFL mà không có cái đó là không đi được. Cái gì lo về tài chính. Cái thứ ba là bắt đầu mình phải hiểu rõ cái trường nào mình xin ở Mỹ. Và mình coi thì là trường tư, trường công. Phải có những... Thì khi mình xin visa thì người ta hỏi rằng là mình đi học trường nào. Mình có cái sự chấp nhận ở cái trường ở Mỹ thì người ta mới cho đi.
Dạ, yeah, vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Anna Nguyễn, tiếng Anh con không tốt, đi phỏng vấn có hy vọng đậu được visa hay không?
Thì cái thứ nhất, muốn đi visa, mặc dù nhiều người học TOEFL rất là giỏi, có điểm rất là cao, nhưng mà cái vấn đề phát biểu hay là nói thì đôi lúc không có tốt. Thì muốn chắc Anh á, thì mình nên đi học những cái lớp mà nó luyện thi về nói tiếng Anh. Mặc dù cái điểm TOEFL mình là tốt rồi, nhưng mà chưa chắc là cái cách nói chuyện của mình lưu loát được. Nhưng mà tôi nghĩ thường thường là không biết rằng là tại vì tôi không có đi phỏng vấn đời nào, mình có cái choi là mình có nói với một người cái tiếng Việt được không ạ? Cô Thu Hà nghĩ vậy đâu?
Thật ra thì mình vẫn có thể nói tiếng Việt được.
Đó.
Nhưng mà con khuyên là nên nói tiếng Anh, mặc dù bập bẽm mọi người hay nói từ đó cũng không sao, vì lý do là dù gì mình cũng nói là mình đi du học mà mình dùng tiếng Việt thì nó không hay lắm.
Và có khi người ta cũng có thể đánh đố mình, người ta nói chuyện một vài câu để xem mình có đủ khả năng.
Vâng, và cái khổ nữa là đôi lúc mình không có rõ tiếng Anh lắm, rồi lúc đó người ta hỏi mình trả lời nhầm. Đó là hiểu lầm rồi trả lời rồi người ta. Như vậy nếu mà không chắc Anh thì nên xin vào khi phỏng vấn bằng tiếng Việt.
Nhưng mà trở lại câu hỏi này của bạn này là tiếng Anh không tốt đi phỏng vấn có rớt hay không? Đó là cũng là một trong những cái mối nguy.
Vâng, có thể là mình hỏi, người ta hỏi một cái câu mà mình trả lời sai.
Dạ, tiếng Anh tốt, học lực tốt và mình nghiêm túc đi học. Đó là những cái yếu tố thành công trong cuộc phỏng vấn. Tiền, thưa giáo sư, xin hỏi câu kế tiếp Công Nghi Nguyễn. Nếu có người nhà bảo lãnh thì khi sang học cấp 3, học phí có cao không?
Thì đương nhiên khi mà nạp đơn vào đó, người ta có một cái financial application, có nghĩa là cái tờ giấy mình viết ra rõ ràng là hiện tại ở Việt Nam mình có bao nhiêu tiền, bố mẹ làm bao nhiêu tiền. Thì nếu mà học giỏi mà bố mẹ không có làm nhiều tiền thì người ta cho mình
học bổng.
Yeah. Vâng. Và thì như tôi đã nói ngay trước đầu là đôi lúc đến 70-80% lận.
Dạ, nhưng mà câu hỏi mà người nhà bảo lãnh thì sang đây học cấp 3 học phí có cao không? Nếu mà các bạn đi dạng định cư bảo lãnh thì học phí không có cao.
Không, vâng. Dạ. Tùy theo cái khả năng.
Dạ.
Tùy
nếu theo mà cái các khả bạn năng. Đi du học thì học phí cao tại vì các bạn là người ngoại quốc.
Đương nhiên, vâng.
Dạ, con tôi được cấp học bổng sang Mỹ du học 1 năm. Vậy cháu có thể xin ở lại du học 2 năm còn lại cho hết chương trình cấp 3 được hay không?
Cái thứ nhất là nếu mà được đi du học 1 năm thì đó là chắc chắn là trường công rồi. Trường công thì cho mình chỉ trường trung học phổ thông bên này thì cho mình học đến tối đa là 1 năm mà thôi. Và sau đó mình muốn ở lại thì xin gia hạn visa.
Nhưng mà cái lúc đó mình có phải chứng minh tài chính không giáo sư? Tại vì 2 năm sau là mình tự.
Đương nhiên khi nào mà mình muốn làm visa lại đó thì người ta cũng phải hỏi rằng là có đủ tiền để mà trả không. Unless có nghĩa là tùy theo cái trường hợp. Có nhiều người học qua bên này 1 năm ở trường trung học phổ thông thì trả học phí, nhưng mà sau đó xin một trường tư thì cho học bổng 100% thì lại
tùy theo khả năng các bạn.
Tôi có quen một người là có qua trường hợp đó.
Dạ vâng, thưa giáo sư, sau khi học xong cấp 3 bên Mỹ, cơ hội được vào nhóm trường Ivy League có cao không?
Tùy theo cái trường nào các bạn học và trường nào. Ở đây có nhiều trường, nhưng mà thường thường tất cả các trường trung học ở Mỹ có điều kiện để mà đi vào học Ivy League. Cái điểm chính là cái điểm của mình có tốt hay không,
học lực của mình như thế nào.
Vâng.
Dạ vâng, câu hỏi của Khởi Nguyên là hết hạn du học muốn định cư có được hay không, thì câu hỏi này liên quan tới di trú. Có những cái dạng định cư qua công ăn việc làm hay là qua những cái dạng khác thì các bạn có thể tìm hiểu vào chương trình tối thứ năm hàng tuần. Cũng vào giờ này trên đài VOA ngay địa chỉ Facebook này luôn, chúng tôi có chương trình hỏi đáp di trú hàng tuần với luật sư Khanh Phạm. Trở lại với giáo sư, thưa giáo sư, bây giờ mình nói du học cấp 3 thì mình không còn nhiều thời gian nữa. Xin giáo sư một cái lời khuyên rất ngắn gọn cho các bạn chuẩn bị du học cấp 3 lúc này, và mình sẽ trở lại tuần tới nói tiếp về những
Vì cái cấp 3 nó có hai dạng. Cái thứ nhất là bán trú và cái thứ nhì là nội trú. Thì bán trú với nội trú nhiều người ở Việt Nam hiểu lầm rằng là bán trú thì nó tốt, tại vì ở nhà gặp mà bố mẹ nuôi, nói tiếng Anh hàng ngày, đi với tới trường thì không có. Nhưng cái đó không đúng, tùy theo. Nếu mà bán trú mà ở một cái gia đình mà gia đình không phải người Mỹ chẳng hạn thì không tốt. Mà nếu mà vào nội trú mà nếu mà sinh viên Mỹ nhiều đông mình nói tiếng Anh thì tốt. Nhưng mà vào trường hợp nếu mà một cái trường tư mà có sinh viên ngoại quốc Việt Nam rất là nhiều thì mình không có cơ hội. Thì các bạn nên chú ý đến cái trường nào và cái hình thức của trường đó trước khi mình quyết định.
Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề này vào tuần sau, vì có rất là nhiều câu hỏi ở đây mà chúng tôi không còn thời gian nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và xin hẹn tối thứ hai tuần tới cùng giờ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.